Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối Chủ nhật lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả thân mến, ngày Chủ nhật thứ nhì trong tháng 5, chúng ta có ngày lễ mẹ, cũng gọi là ngày từ mẫu. Ngày chúng ta dành riêng để ghi nhớ công ơn của mẹ. Nhân dịp này, chúng tôi xin nói đến mối quan hệ mẹ con khi con đã trưởng thành và mẹ đã cao tuổi. Khi người mẹ đã cao tuổi và con cái đã ra đời tự lập, mối quan hệ giữa đôi bên là một mối quan hệ rất quý báu. Quý vì khi đã đến tuổi tự lập, không phải ai cũng còn mẹ, mà chỉ những người may mắn mà thôi. Lý do thứ hai khiến tình mẹ con trong giai đoạn này của cuộc đời rất là quý, vì không phải người nào còn mẹ cũng được sống gần bên mẹ. Rất nhiều người dù mẹ còn sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc, đã không được ở gần bên mẹ. Lý do thứ ba khiến tình mẫu tử khi con đã lớn và mẹ đã già là mối quan hệ quý giá, vì mẹ con đã cùng chia sẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui của gia đình, nên dễ cảm thấy gần nhau. Vì cả hai đều là người lớn, đã kinh nghiệm về đời sống, nên đây là lúc mẹ con có thể hiểu nhau, thông cảm với nhau và có thể trở thành bạn của nhau. Lý tưởng là như thế, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem mối quan hệ giữa chúng ta và mẹ chúng ta có thật sự tốt đẹp không? Đôi bên có hiểu nhau và thông cảm nhau như đáng phải có không? Nhiều người tuy đã lớn, vẫn còn được diễm phúc ở gần mẹ hoặc sống chung dưới một mái nhà với mẹ. Nhưng có bao nhiêu người xem đó là phước, hay chúng ta xem đó như là một gánh nặng mình phải chịu đựng? Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng nên con người. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta không cảm nhận được hay không thể vui hưởng tình yêu đó, vì chúng ta sống với nhau bằng tình yêu ích kỷ. Mẹ thương con bằng tình yêu ích kỷ, và con cũng đáp lại mẹ bằng tình yêu ích kỷ tương tự. Chúng ta thương mẹ, và mẹ cũng thương chúng ta, nhưng vì bận rộn, vì vô tình, có khi vì ích kỷ, đôi bên không biết được nhu cầu thật của nhau hay những ước mong sâu kín trong lòng nhau. Hơn nữa, mẹ con thương nhau thật, nhưng người này cứ muốn người kia làm theo ý mình, chứ không chiều ý nhau, nên giữa mẹ với con thường hay có những đụng chạm vô lý. Một lý do khác sâu xa hơn khiến giữa người mẹ cao tuổi và những người con đã trưởng thành không có mối quan hệ gần gũi đậm đà, vì có những người mẹ không chấp nhận rằng con mình đã lớn, mình phải đối xử như người lớn. Còn con cái thì buồn bực vì cứ bị cha mẹ xem như là con nít. Cuối cùng có những gia đình cha mẹ và con cái được ở gần nhau, mẹ con gặp nhau thường xuyên, nhưng không có mối quan hệ sâu đậm, vì đôi bên còn ôm giữ những điều phiền giận trong quá khứ, còn ghi nhớ lỗi lầm của nhau ngày trước và không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, cay đắng, buồn giận là thứ thuốc độc giết chết tình cảm của chúng ta dành cho người chung quanh một cách nhanh chóng. Nhưng ngày từ mẫu hôm nay, chúng tôi xin phép gửi đến quý vị những đề nghị nho nhỏ sau đây để giúp quý vị, những người con đã lớn được Chúa ban cho diễm phúc có mẹ ở gần, cũng như những người mẹ đã cao tuổi còn được ở gần bên con, có thể vui hưởng trọn vẹn tình thương mẹ con dành cho nhau. Đối với quý vị là con cái, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Xin đừng xem mẹ như là gánh nặng cho mình. Đừng bực bội về những thói quen lẩm cẩm hay sự đãng trí của mẹ. Đừng quên rằng những năm tháng còn mẹ rất ngắn, càng ngày lại càng rút ngắn. Nên hãy cố gắng dành thì giờ cho mẹ. Đừng vì công việc, vì gia đình hay con cái, bạn bè mà bỏ quên mẹ. Đừng ghi nhớ lỗi lầm của mẹ hay những tổn thương mà mẹ đã gây ra cho chính mình ngày trước. Vì nhớ rằng mỗi người chúng ta đều bất toàn, đều có nhiều lỗi lầm. Cũng đừng lợi dụng tình thương của mẹ. Đừng nhắc lại những chuyện buồn cũ. Nhưng khi có dịp nên nhắc lại công ơn của mẹ, vì công ơn đó rất là lớn lao. Hãy tìm mọi cách để làm cho những năm tháng cuối cùng của mẹ được nhẹ nhàng, an vui. Dành thì giờ lắng nghe khi mẹ có điều muốn nói. Hãy chăm sóc mẹ, bày tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với mẹ một cách cụ thể. Hãy dạy dỗ và nhắc nhở con cái biết yêu thương, kính trọng bà, nói năng lễ độ với bà. Những gì cần làm cho mẹ, chúng ta nên làm bây giờ khi mẹ còn sống. Vì khi mẹ qua đời rồi, chúng ta có làm gì cũng quá muộn. Mẹ không thể biết mà cũng không thể hưởng được. Đối với quý bà mẹ, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Quý vị hãy nhớ là con mình đã lớn, đã có cuộc đời riêng. Vì vậy hãy tôn trọng con, tôn trọng ý kiến, sở thích cũng như cách làm việc của con. Đừng xen vào đời sống gia đình con, đừng chen vào giữa vợ chồng con. Khi con đã có gia đình riêng, con là chủ gia đình của mình. Khi cần, cha mẹ chỉ nên góp ý kiến với con, chứ đừng buộc con phải làm theo ý mình. Đừng la mắng, sửa sai mỗi khi gặp con. Đừng xem con như là những đứa con nhỏ, dù đó là con mình sinh ra. Nhưng đừng quên bây giờ con đã lớn, đã làm cha, làm mẹ, đã khôn ngoan, trưởng thành. Chúng ta không còn trách nhiệm trên con nữa. Hãy thông cảm với những bận rộn của con. Đừng than van, trách móc, khiến con có mặc cảm là không tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đừng vô tình làm cho con không muốn ở gần bên mình nữa. Nếu đôi bên còn buồn giận nhau vì những chuyện xưa cũ trong quá khứ, hãy tìm dịp nói ra và tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau càng sớm càng tốt. Để một ngày kia, chúng ta không phải ân hận vì mình đã không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, có lẽ suốt hơn một tuần nay, quý vị nhận được đủ mọi thứ quảng cáo về những món quà chúng ta nên mua để tặng mẹ nhân ngày Mother's Day. Nhưng thưa quý vị, mua những món quà đó có lẽ chúng ta chỉ giúp cho người bán hàng được lợi, chứ chưa chắc đó là điều mẹ chúng ta đang cần hoặc đang mong ước. Món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho mẹ và chắc chắn mẹ chúng ta sẽ vui nhận là tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nếu được, chúng ta hãy viết cho mẹ một lá thư, gửi cho mẹ một tấm thiệp hoặc gọi điện thoại nói cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ nhiều chừng nào, biết ơn mẹ biết là bao nhiêu. Và nếu cần, xin mẹ tha thứ những khi chúng ta đã làm cho mẹ buồn lòng. Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục đồng dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ để nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng thưa quý vị, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho người mẹ thân yêu. Những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình yêu thương thành thật của ta. Mother's Day năm nay, chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền mà không tiền bạc nào có thể mua được. Thánh Kinh dạy chúng ta những lời sau đây về đời sống trong gia đình. Thà có ít của mà kính sợ Chúa hằng hữu, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà chỉ ăn rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với ganh ghét cặp theo. Đứa con khôn ngoan làm vui vẻ cha, còn người ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 15, câu 16, 17 và 20. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống và biết cách cư xử với các bậc sinh thành.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Kính thưa quý vị, Chúa Nhật này là ngày lễ mẹ, ngày mà người Hoa Kỳ dành riêng ra hàng năm để con cái và những người trong gia đình có dịp bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn đối với những bậc hiền mẫu. Đây là một truyền thống hay đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu truyền thống đẹp khác, ngày lễ mẹ cũng dễ trở thành nạn nhân của thông lệ và thương mại, làm cho người ta ít nghĩ đến ý nghĩa mà chỉ còn là một dịp tốt để bán hoa, bán thức ăn, bán quần áo nữ trang. Dĩ nhiên, những điều trên cần có để bày tỏ lòng biết ơn cách cụ thể với người vợ, người mẹ trong gia đình. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ có những điều đó mà thiếu đi lòng cảm nhận chân thành, thì chúng ta đã thiếu sót rất nhiều. Ngày lễ mẹ vì vậy phải quay quanh ba vấn đề quan trọng sau đây. Trước hết là lòng cảm nhận và biết ơn chân thành. Nói về bày tỏ lòng cảm nhận và biết ơn chân thành đối với những bà mẹ Việt Nam, có lẽ không ai có thể nói hay hơn nhà thơ Hồ Dính trong mấy câu thơ quen thuộc. Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Hy sinh, khổ cực, và những hy sinh khổ cực đó quý giá vô vàng. Đây là điều mà mỗi người chồng, mỗi người con lúc nào cũng phải biết và cảm nhận. Có người đã nói một cách ví von, Thượng Đế không thể ở mọi nơi cùng một lúc, nên Ngài đã tạo dựng nên người mẹ. Dĩ nhiên, Thượng Đế có mặt mọi nơi mọi lúc. Nhưng câu nói trên cho thấy hình ảnh của người mẹ hiền cũng chính là hình ảnh yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa đối với chúng ta là tạo vật của Ngài. Chính Ngài đã dùng bàn tay của những người mẹ hiền để chăm sóc chúng ta. Đây cũng chính là mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng nên người đàn bà. Sau khi tạo dựng muôn vật mọi loài, Chúa phán tất cả mọi việc Ngài làm đều tốt lành. Chỉ riêng có một điều không tốt, đó là việc người đàn ông phải sống một mình. Chúa phán, người đàn ông ở một mình thì không tốt. Do đó, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà để trở thành người an ủi, người giúp đỡ người đàn ông trên đường đời. Các ông thường được gọi là phái mạnh và các bà thường được gọi là phái yếu. Về phương diện thể xác, nói chung, các bà là phái yếu thật. Nhưng cũng chính nhờ cái yếu đuối mềm mại đó đã giúp cho đời sống gia đình êm ả, dễ chịu. Ngày lễ mẹ là ngày cho những người đàn ông trong gia đình được nhắc nhở về giá trị của vợ, của mẹ mình. Chính nhờ bàn tay ân cần, đảm đang, dịu hiền của người đàn bà mà gia đình được đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Đây cũng là điều nhắc nhở các bà về vai trò rất quan trọng của mình trong gia đình. Thiên chức làm vợ, làm mẹ, giờ đây lắm khi thường bị lãng quên, nhường chỗ cho công danh sự nghiệp, tiền tài, vật chất. Các bà sống trong xã hội này có nhiều dịp để tiến thân, để làm ra tiền, để chen chân trong xã hội như các ông. Tuy nhiên, các bà cũng nên nhớ rằng, vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong mái ấm gia đình. Nói như vậy không có nghĩa là các bà không đi làm hay là không chen chân ngoài xã hội. Không phải như vậy. Các bà vẫn có những chỗ đứng rất quan trọng trong xã hội với những khả năng và sức chịu đựng mà phái nam không có. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ yếu. Vai trò chính yếu của người đàn bà vẫn là trong gia đình. Đây là điều rất dễ bị hiểu lầm. Hiểu lầm thứ nhất là cho rằng việc nhà hay là vai trò trong gia đình không quan trọng, là hèn kém hơn việc ở ngoài. Đây là sai lầm lớn nhất về vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù xã hội thay đổi, dù cách sống thay đổi, Thiên Chúa đã tạo dựng người đàn bà với những khả năng, với những đức tính để chu toàn vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Và đó là một thiên chức, một điều rất cao quý và đẹp đẽ. Nếu cho rằng quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, nuôi con, chăm sóc chồng con là điều thấp hèn, thì Thiên Chúa đã không ban cho người phụ nữ những khả năng và đức tính đặc biệt để lo những việc đó. Những tệ trạng lớn trong xã hội ngày nay có nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân chính là vì vai trò của người đàn bà đã bị đặt sai chỗ. Lẽ ra phải tập trung ở nhà, các bà đã đi ra ngoài quá nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là các bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà, nhưng chỉ có nghĩa là thiên chức hay nhiệm vụ chính của các bà là đem hạnh phúc lại cho chồng, cho con bằng cách xây dựng một mái ấm gia đình. Nói đến đây không thể nào không nói đến vấn đề giá trị. Đó là chúng ta phải định nghĩa thế nào là một mái ấm gia đình. Tôi xin trình bày một hình ảnh tương phản để quý vị thấy rõ hơn. Có người cho rằng mái ấm gia đình là một căn nhà thật lớn, thật đẹp. Và rồi cả vợ lẫn chồng đều cặm cụi, đi làm suốt ngày, suốt tuần để đủ tiền trả nợ. Đi làm đầu tắt mặt tối, cho nên mỗi ngày họ chỉ có vài tiếng đồng hồ để ngủ dưới mái ấm đó. Con cái họ phải gửi ở một nơi khác từ sáng sớm đến chiều tối. Cuối tuần, nếu không bận chợ búa giặt giũ thì đi làm thêm, hoặc phải giữ cái nhà, cái vườn cho đẹp, cho sạch so với hàng xóm. Cuối cùng, họ trở thành nô lệ cho điều mà họ gọi là mái ấm gia đình. Hình ảnh này có lẽ là hơi quá đáng một tí, nhưng cũng là sự thật đối với nhiều gia đình, để cho chúng ta thấy thế nào là giá trị thật ở đời. Nếu chúng ta cho rằng giá trị ở đời là ở nơi đồng tiền, nơi chiếc xe chúng ta đi, căn nhà chúng ta ở, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đeo đuổi những giá trị đó. Ngược lại, nếu chúng ta biết rằng giá trị ở đời là tình người, là thì giờ với gia đình, là kỷ niệm đẹp với người thân yêu, là dạy dỗ con nên người, thì chúng ta sẽ đầu tư vào những điều này. Có một điều quan trọng mà dù cho bạn không đồng ý với tôi đi nữa, bạn cũng sẽ phải đồng ý. Đó là thời gian đi qua rất nhanh bạn ạ.
Mới đó mà gần 40 năm đã trôi qua. Con chúng ta đã lớn, chúng ta đã già hơn. Và bạn nhìn lại xem, điều gì còn lại trên đời này?
Nó không phải là căn nhà chúng ta ở hay là chiếc xe chúng ta đi nữa, nhưng là gia đình ta có hạnh phúc hay không? Con cái chúng ta ở đâu? Quan hệ vợ chồng của chúng ta như thế nào? Nhân ngày lễ mẹ, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua ba vấn đề quan trọng. Đó là, thứ nhất, những người đàn ông, những người chồng, những người con phải biết cảm nhận sự hy sinh và những khó nhọc của vợ, của mẹ mình và bày tỏ điều đó trong những thái độ và hành động cụ thể. Tặng quà trong ngày lễ mẹ chỉ là một điều rất nhỏ. Thái độ cư xử trong đời sống hàng ngày, yêu thương, giúp đỡ và nâng đỡ, đó mới thật là những món quà mà các bà thích nhận nhất. Thứ hai, đừng bao giờ coi thường vai trò cao quý của người đàn bà trong gia đình. Chăm sóc, nuôi dưỡng chồng con không phải là chuyện nhỏ và chuyện dễ. Đây là điều các ông cần ghi nhận để quý vợ mình hơn, con cái biết ơn mẹ mình hơn. Và đây là điều các bà ghi nhận để chẳng những được an ủi, khích lệ, nhưng cũng hãnh diện về vai trò của mình. Và chẳng những hãnh diện về vai trò của mình, các bà cũng sẽ ý thức về thiên chức cao đẹp đó để chu toàn. Vì biết rằng, xã hội này sẽ dễ dàng tan rã nếu thiếu các bà, những người giữ chặt cho giường mối của gia đình. Điểm thứ ba, có quan hệ mật thiết với những gì vừa nói. Đó là, nếu chúng ta không biết xác nhận vấn đề giá trị, nghĩa là không biết đâu là giá trị thật để đeo đuổi, thì dù cho biết vai trò của mình đi nữa, chúng ta cũng sẽ không sống đúng theo vai trò đó, mà chỉ chạy theo những giá trị chóng tàn phai ở đời.
Những giá trị thật ở đời là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, đó là tình người, đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ chồng con cái trong gia đình với nhau. Trên hết, ta phải biết điều này. Dù người ta ca tụng tình mẹ và những hy sinh cao cả của người mẹ, tình thương và hy sinh đó không thể nào so sánh được với tình yêu cao cả đời đời mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính Thiên Chúa đã dùng hình ảnh của người mẹ để so sánh tình yêu của Ngài dành cho chúng ta như sau. Chúa phán, mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang. Cho dù người mẹ quên được nữa, thì phần ta không bao giờ quên ngươi. Người mẹ không khi nào quên con mình được. Nhưng dù cho người mẹ có quên con đi nữa, thì Chúa phán, Ngài sẽ chẳng bao giờ quên chúng ta. Trong ngày ghi nhớ công ơn của những bậc hiền mẫu, chúng ta cũng đừng quên ghi ơn Thiên Chúa là đấng sinh thành chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta những bà mẹ hiền và những người bạn chung bước với chúng ta trên đường đời. Hãy nhớ ơn Chúa bằng cách đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài. Chẳng những ghi nhớ ơn sinh thành, nhưng cũng ghi nhớ ơn cứu chuộc, ơn Ngài đã ban cho chúng ta khi chịu chết, chuộc tội cho chúng ta. Chỉ trong hồng ân đó, chúng ta mới có thể biết ơn người khác và sống đúng với vai trò của mình và biết đeo đuổi những giá trị trường tồn vĩnh cửu ở đời.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1057. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1057 nghe trên đài tiếng nước tôi tại Houston. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston. Kính chúc quý thính giả những ngày an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.